Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là người phước ở đất phước. Vậy thì ta cứ tạo phước thì đất phước sẽ dành cho ta. Chả phải cần mong cầu, hay chẳng phải cần phải quan sinh. Ở một ai đó, ta cứ tích cực tạo phước thì đất phước sẽ dành cho ta. Còn nếu như chúng ta không có phước thì cho dù là đang ở đất phước thì đất phước đó cũng sẽ tự mất. Có một người chạy đến hỏi Hòa Thượng rằng: Hòa Thượng ơi, vừa rồi mẹ con đi coi bói thì thầy bói mới nói rằng cái tên con rất là xấu, mà nếu không thay đổi cái tên này thì không thể thay đổi vận mạng. Thì người cha mẹ nghe được nghe là vô cùng khủng khiếp. Đâu phải đổi tên là chỉ đổi tên là được đâu, phải làm thủ tục để đi ra thay đổi tất cả hồ sơ lý lịch tên tuổi của mình. Rất là phiền hà. Và thầy nói: thực tế thì không cần phải đổi. Nếu mà người ta thay đổi cái tên mà có thể thay đổi được vận mạng thì quá đơn giản. Nhưng mà nếu gì để vừa lòng cha mẹ, làm cho cha mẹ vui thì anh nên đổi. Chúng ta thấy Hòa thượng rất là tình lý. Nói thì nói vậy, nhưng mà để làm cho cha mẹ an lòng, để cho cha mẹ vui thì anh nên đổi. Nhưng mà nếu đổi để mà thay đổi được vận mạng thì dễ dàng quá. Người ta đang nghèo khổ, người ta muốn không thoát nghèo thì ta chỉ cần đổi tên là ta không nghèo nữa. Cuộc sống nó quá ư là bức bách, nó khó khăn, người ta cứ đổi tên, đi thay đổi cái tên thì đã thay đổi được vận mạng cuộc sống. Như vậy thì quá dễ dàng. Nhưng mà có rất nhiều người tin như vậy đấy, tin một cách mù quáng như vậy đấy, chứ không phải không có. Có một lần có một đồng tu đến nói với tôi, hôm nay có một người đến nhà, nó là một nhà biết thiên cơ đó, nói rằng là cái màu gạch này không hợp với gia chủ nên phải đổi. Một cái nhà bề ngang 5 mét, cao 5 tầng. Thì chúng ta thử tính sơ sơ thì đã là bao nhiêu tiền rồi? Ngang 5 mét, cao 5 tầng, dài 20 mét. Nhưng mà còn gọi là còn táo tận hơn nữa là gì? Phải là đội ngũ của họ thi công đó, thì mới hợp, mới đúng. Ngay việc như vậy thì mình đã biết là lừa đảo rồi. Mà không biết lý gì mà không nhận ra là lừa đảo không biết. Họ có một cái pháp thuật gì, cái tà pháp gì không biết, nói mà làm cho người ta lại không biết đó là. Ngay lúc đó không nhận ra, đến lúc mà đi nói cho người khác phân tích thì mới thấy, wow, sao vô lý vậy. Thế bây giờ cho dù là nói là màu gạch nó không hợp thì cũng đúng đi, mình tạm cho là đúng đi. Nhưng phải tại sao phải là cái đội ngũ thi công của họ nó mới đúng? Thì mình thấy thế mà họ vẫn có thể lừa gạt được. Thật ngay lúc đó thì cái cô chủ đó không nhận ra thôi. Sau khi đem nó cái chuyện cho tôi nói lừa gạt đấy, nói thẳng luôn lừa gạt. Chúng ta xem trong Liễu Phàm Tứ Quấn thì chúng ta thấy Viên Liễu Phàm trong vận mạng không có con cái, không có tiền tài, không có tuổi thọ, thậm chí không có quan vị. Thế mà nhờ gặp Vân Cốc Thiền Sư, Vân Cốc dạy cho cách tích, gọi là cách tu tích phước báo. Chúng ta muốn học theo cũng đơn giản mà. Một ngày chí ít ta làm một việc thiện, đó là chí ít nha. Còn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 một ngày ta làm 7, 8 việc thiện thì quá tốt. Nhưng mà chí ít một ngày mình làm một việc thiện, thì chỉ cần một ngày làm một việc thiện, 100 ngày là 100 việc thiện, 1000 ngày là 1000 việc thiện, thay đổi vận mạng chứ gì đâu. Đâu cần phải đi cầu thần, cầu quỷ, cầu Phật Bồ Tát. Mình khởi tâm mong cầu có nghĩa là mình đã khởi lên tâm tham. Ngay khi mình khởi lên tâm tham thì mình sẽ gặp cái người tham. Như kỳ đó tôi gặp một người, nói là họ làm ăn buôn bán, họ đi xin cái phép để mà mua bay bán đắt. Đã giàu rồi mà muốn giàu hơn thì đến gặp ông thầy đó, ông nói bây giờ phải phát tâm cúng dường đi đã. Ông nói bây giờ phải tặng cho ông một cái chuông này đi. Cái chuông này là phải 25 triệu. Trong khi vốn cái chuông đó chỉ có 5 triệu rưỡi. Mình bán ra là 8 triệu rồi đó. Đã là lời, coi như là khá lời đó chứ không phải. Thế mà cái chuông đó được định giá đến 25 triệu. Sau khi nói cho tôi nghe, tôi nói thì có gì đâu, mình là con ma con, ma tham nhỏ gặp cái con ma tham lớn. Mình khởi cái lòng tham là mình thuộc về tham mà thuộc về tham ma, gọi là ma lớn, ma to đó. Ai ngờ đâu mình chỉ là ma con thôi, ma nhỏ thôi, mình gặp cái con ma nó lớn hơn, nó tham lớn hơn mình nhiều. Rõ ràng đấy cũng là thuộc về đạo lý cảm ứng mà. Đấy, khởi tâm tham cho nên nó bị gặp tham. Chứ hỏi bây giờ gặp mình đây mà cho không thèm lấy, cho không thèm lấy chứ đừng nói, thì làm gì bị gạt. Cái gì không dùng đến lấy để làm gì? Cái gì đã dư ra lấy để làm gì? Nhưng mà khổ nổi, hiện tại có rất rất nhiều người không được cái, không có cái tâm được, không được cái tâm này. Cứ ai cho cũng nhận, ai cho cũng lấy. Cho dù là không cần thiết cũng lấy, cho dù quá dư dả cũng lấy. Đâu có biết rằng mọi cái đều là tiêu hao phước báo của chính mình. Đều là tiêu hao phước báo mình. Một đạo lý rất đơn giản mà tôi nói mọi người từ lâu. Cái gì chúng ta không trả bằng tiền thì ta phải trả bằng phước báo của chính mình. Cái gì mà ta bỏ ra bằng công sức lao động khổ nhọc của chúng ta mà ta không được nhận bằng tiền thì ta được nhận bằng gì? Ta sẽ được nhận bằng phước báo. Cái đạo lý này ta phải thật sự phải thuộc lòng. Ta nhận được một món đồ vào mà ta không trả bằng tiền thì ta phải biết rằng ta phải trả bằng phước báo. Không bao giờ là đương không cả, tất cả nó đều có nhân duyên của nó. Mình lấy đồ vào, bất cứ thứ gì mà ta không trả tiền, ta không phải trả bằng tiền thì ta phải biết rằng ta phải trả bằng phước báo của chính mình. Còn cái gì ta bỏ ra bằng cái công sức, bằng cái sự nhiệt tâm của chúng ta mà ta không được nhận tiền thì yên tâm, không mất vào đâu cả. Ta sẽ được nhận bằng phước báo. Cái đạo lý này tưởng rằng rất là đơn giản đó, nhưng mà không mấy người hiểu. Mà hiểu được cái đạo lý đơn giản này đấy thì đời sống chúng ta rất là tự tại. Tại sao tự tại? Ta cứ tích cực cho đi. Mấy ngày nay có một cái video mà tôi hết sức cảm động. Một anh chàng chạy chiếc xe DD hay một chiếc xe DD cả tàn chạy đi khắp thành phố. Nè, làm gì đó? Lấy bánh mì ăn đi. Ông kêu hỏi bao nhiêu ổ? Một ổ 5.000, hai ổ cho không. Một ổ thì 5.000 mà hai ổ cho không. À mà muốn ba ổ cho luôn. Rồi nè, sữa nè, uống đi. Khẩu trang không có hả? Nè, lấy hộp khẩu trang và mang vào. Mang vào nghe không? Để bệnh đi không? Chạy khắp nơi mà chạy năn nỉ cho người ta. Cái ông đi lang thang hỏi: đi đâu vậy sư huynh? Đang tìm đường để đi về quê. Nó quê đâu? Quê Vũng Tàu. Có tiền về không? Có tiền rồi. Thật không? Thật có tiền không? Này sư đệ có chút tiền nè, cho sư huynh nè, lấy tiền mà để dành đi về đi mà. Nhà sư đệ giàu lắm, nhà sư đệ bán vàng đấy. Người ta cho mà người ta nói chuyện rất là dễ thương. Đấy, mấy ngày nay anh chàng đã chạy khắp thành phố, cứ phát bánh mì, phát đồ ăn, phát sữa, phát khẩu trang. Mà đúng là thấy nó ấm lòng, hết sức là ấm lòng. Cái đợt dịch đầu tiên đó mình thấy không? Trời ơi, khẩu trang á, có nơi tăng giá lên tới 350 ngàn một hộp, cái đợt dịch đầu tiên. Còn bây giờ khẩu trang người ta đi phát một lần một hộp, chứ không phải là một trong một hộp nó có nhiều tép mà nhỏ mà, nhưng mà phát luôn một hộp nè. Để đi ngang thấy cái ông xe ôm ngồi ở ngoài đó mà không mang khẩu trang, ấy sao không mang khẩu trang vô? Hôm trước trời rồi, trời đất ơi, dịch bệnh thì nhiễm bệnh thì làm sao, hại cho mình hại cho người, mang khẩu trang vào. Mình thấy chúng ta thấy không, cuộc đời nó mới gì, nó mới thật là thoải mái luôn, sảng khoái luôn. Cho mà cái cách cho nó hết sức là dễ thương, hết sức là dễ thương. Sư huynh ơi, lấy đi mà, tiền của đệ tiểu đệ nhiều lắm, nhà của tiểu đệ bán vàng. nhà của tiểu đệ bán vàng đấy, lấy tiền đi để dành đó, khi nào đi về được quê thì về. Rõ ràng ngay tức khắc người ta đã thay đổi được vận mạng rồi. Trong cái việc làm người ta đã thay đổi vận mạng. Cho nên chúng ta biết được người phước ở đất phước, đất phước chỉ dành cho người phước. Vậy thì đừng bao giờ cầu cúng ma quái xin xỏ, thậm chí đến xin Phật, không cần phải xin. Tại vì sao? Nguyên lý nguyên tắc Phật đã dạy chúng ta hết rồi. Muốn có tiền tài thì bố thí tiền tài. Muốn thông minh trí tuệ thì bố thí năng lực, bố thí pháp. Biết cách làm bánh thì dạy người ta làm bánh, biết cách làm giá thì dạy người ta làm giá. Mình dạy tất những gì mình biết, không giấu bất cứ một cái kỹ gọi là bí quyết gì hết trơn. Muốn khỏe mạnh sống lâu thì bố thí vô quý. An ủi. Như anh chàng mà tôi vừa nói đó, chẳng những anh bố thí pháp, anh bố thí tài thí, anh bố thí pháp, mà anh còn bố thí vô quý nữa. Anh làm cho người ta vui. Anh đi đâu người ta nhận, người ta cũng thấy vui nữa. Cái anh này sao ngộ vậy? Cho mà năn nỉ người ta, cứ chạy đi năn nỉ người ta. Lấy đi mà. Thôi lấy một cái thôi. Không, lấy hai cái đi. Có con nít hả? Nè, sữa nè, uống đi, uống cho nó khỏe. anh nói mà nó rất là ai cũng cho, không có ngại ngùng chứ. Lấy đi mà, nhiều lắm, nhà em một kho lận. À, cứ lấy đi không có hết đâu mà sợ, nhà em một kho. Nhà em tới một kho lận. Đấy. Ngoài cái việc bố thí tài mà ta còn bố thí vô quý nữa. Làm cho cảm thấy mọi người cảm thấy nó ấm áp. Mà người nghe được cảm thấy sao? Cảm thấy ấm áp. Ấm áp chính là mà cảm thấy như một sự an ủi, đúng không? Đấy. Vậy thì đâu có cần đi van xin đâu. Sở dĩ mà có người đi van xin, tại vì có một số người họ dạy sai. Họ cho rằng phải cầu cúng, phải van xin, phải làm bằng cách này cách nọ để mà mới có phước. Nhưng mà không phải là dạy chúng ta thật tâm bố thí. Bởi trong liễu phàm tư quấn thấy rõ ràng, vận mạng là chính mình tạo. Vậy thì vận mạng phải chính mình thay đổi, chính mình phải đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, thì vận mạng mới thay đổi. Mình cứ nghĩ cách để mình tặng cho người ta, thì mình đừng tưởng rằng người ta không có lòng tốt đâu. Tâm người ta cũng Bồ Tát vậy đấy. Người ta cũng đang nghĩ cách để mà tìm cách để mà lo cho lại mình. Mấy hôm nay tôi đi tặng rau hàng xóm, thì bây giờ bắt đầu hàng xóm họ đang bắt đầu họ nghĩ cách để họ tặng lại cho mình. Đấy. Hôm qua cho một cái mít mình, nó mít trái nó to vậy nè, có một phần tư thôi mà nó to vậy nè, mình không biết ba người ăn chừng nào cho hết nữa ở đó. Rồi con hỏi hôm trước cho một cái mục mang đâu 8-7-8 kg gì nè, dài vậy nè mà nó to vậy nè, đúng như vậy luôn đó. Hồi để con chặt cho tặng thầy, mang cho cha cho thầy. Khoan đã, mới đi ăn chưa có hết, để chậm chậm đi vài bữa nữa, đừng có nó vội. Đứng ở ngoài cổng của mình, đứng ở trong sân mình nói chuyện ngay chứ không có đứng gần, đứng xa. Thầy yên tâm, con không có bệnh đâu mà thầy sợ. Tôi nói, ông không bệnh nhưng mà tôi bệnh thì sao? Thì thôi, ông đứng ngoài đó đi, nói chuyện cho nó an toàn. Chúng ta cảm nhận được cái lòng chân thành. Đấy. Cuộc sống như vậy nó mới vui đúng không? Hả? Đâu cần thiết phải cái gì đó nó phải cứ tạo ra cái lối sống kiểu cách loại, tạo cái lối sống tách biệt để làm cho cuộc sống mình nó nặng nề thêm. Mình cứ đi gọi là mình cứ tạo một cái niềm vui, mình tạo ra cái gì? Cái tốt đẹp ở đâu đó, mà trong khi chung quanh mình tạo ra một cái gọi là cái khó khăn, cái quan nghiệt trong, nhất là người chung quanh mình, người nhà mình, làng xóm của mình. Mình làm cái việc mà người ta nói chỉ có ông thầy này ông làm thôi chứ chẳng ai. Người ta chỉ có ông thầy đó thôi. Mình làm như vậy thì chắc chắn mình thay đổi dần mà. Bởi hòa thượng nói đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức thì mới cải tạo được vận mệnh. Làm gì có việc cải đổi cái tên của mình mà có thể thay đổi được vận mệnh. Thế mà có nhiều người, người ta lại tin rằng thay đổi tên, đặt cái tên khác thì thay đổi được vận mệnh. Và thầy nói còn có rất nhiều những nhà xem phong thủy, có rất nhiều nhà xem phong thủy bảo mình phải thay đổi cái này, phải thay đổi cái kia, như vậy thì mới tốt. Làm gì có chuyện này. Hòa thượng nói làm gì có chuyện này. Phong thủy tốt hay không tốt, thực tế mà nói không cần phải có người xem. Hòa thượng nói phàm hãy chúng ta ở một nơi nào đó mà chúng ta cảm thấy thuận mắt, vừa lòng, cảm thấy rất dễ chịu thì đó là phong thủy tốt đối với chính mình. Trước đây tôi đi làm công ty, có cái công ty đó, ông cũng là một nhà học Phật chuyên nghiệp đấy nha, nhưng mà rất tin vào phong thủy. Thì đó rước một nhà phong thủy ở nước ngoài về, tôi nghe nói là trả mỗi một ngày là 1.500 đô. Còn chưa nói là tiền máy bay đi về ở khách sạn phải trả nữa. Mỗi một ngày là 1.500 đô. Và chính mắt tôi thấy đấy nha. Một cái phòng họp của công ty nó to, một cái bàn giống như hình ô quanh, hình hột xoài đó, to khoảng chừng 20-30 ghế, 30-40 ghế gì đó chung quanh nhìn. Thì bước vô cái phòng họp á, cái nhà phong thủy đó bảo ông ghinh một cái tủ sách, một cái tủ mà để văn kiện đó, chấn cái cửa
chấn cái cửa, để chấn ngang cái cửa. Mình bước vô là mình, mà chấn cửa là vô dướng mắt mình nhìn vô cái lưng tủ. Bước vô cái phòng đó thì phải nhìn vô cái lưng tủ, rồi xong rồi mới ghẻ phải, ghẻ phải hay ghẻ trái mới vô cái phòng. Chúng ta thấy một nhà phong thủy như vậy có cao minh không? Chứ dù là một cái người bình thường, một anh nông dân đó, anh lên mà nói quái quỷ gì mà vô lý. Như cái phòng thế này đây, bước vô cái nhà cửa, cái cửa chính mà chấn một cái tủ văn kiện, rồi đưa cái lưng tủ đó, bước vào phòng là phải nhìn thấy cái lưng tủ trước, rồi phải ghé qua hai bên trái phải gì đó thì mới vô được cái phòng đó. Đấy, vì mà mướn một ngày tới 1.500 đô đấy. Nhìn thấy nó đã trước mắt rồi. Người bình thường nó gì mà sao mà nó trước mắt vậy? Hay thậm chí cái người mà không có học thôi, sao ai mà bố trí gì mà dại khờ thế? Và thật nói các vị phải nên biết, phong thủy là do người mà cảm thấy. Chúng ta thường nghe tục ngữ có câu là gì? Phước địa, phước nhân cư. Có nghĩa là đất phước dành cho người phước. Vậy thì nơi nào là đất phước? Vậy thì nơi nào là đất phước? Hòa thượng nói, nơi nào cũng đều là đất phước. Nơi nào cũng đều là đất phước. Một nơi nào đó, một hoàn cảnh nào đó mà thích hợp cho người ở, thì người đó chính là người phước. Đất phước dành cho người phước ở. Thì đó mới là đúng. Cho nên Phật thường nói, thế nào là đất phước? Đất thích hợp cho người ta ở. Người ta ở một cách thư thích, ở thoải mái, thì đó là đất phước. Không phải bạn đi tìm một cái đất phước nào đó. Bạn cho rằng một cái nơi nào đó mà có một cái đất phước thì bạn tìm đến đó ở. Người ta ở thì bạn thấy rằng đó là đất phước đấy. Nhưng nếu bạn không có phước, bạn đến ở, đất đó sẽ tự mất phước. Vậy thì nơi nào là đất phước? Nơi người phước ở là đất phước. Như chúng ta thấy ở sân Tây mà chúng ta trước khi lên, chúng ta chưa về đó, cái dây leo mà nó leo từ ở trên cây mà leo nó đổ xuống đất nha, cái dây leo đó, cái rễ của dây leo thôi, tôi nghĩ chắc cũng phải 20 năm rồi nó mới có được cái sợi dây nó dài đến mức độ như vậy. Cái ngày đầu tiên mà tôi lên, tôi chặt xuống đó, tôi cùng với mấy chú mà chặt không nè, là dây leo là dài 5-6 mét, cái dây mà cái rễ của dây leo mà nó thòng xuống đất rất là rẻ. Từ lâu chẳng ai thấy nó là gì cả, thế mà mình về mình phát quang, mình xây dựng lên, bây giờ đất nó gấp chắc gấp 3 rồi, chứ không phải gấp đôi nữa mà gấp 3, gấp 4 gì rồi. Cho nên mình nói mình đừng có đi tìm một cái nơi nào đó, một cái phong thủy chứ tốt, tìm cái đất phước để ở, mà quan trọng là chúng ta có phước hay không. Chúng ta có phước thì cái đất không phước nó tự sanh phước. Với Hòa Thượng nói, nơi nào chúng ta ở được rất thoải mái, rất an tâm, thân thể khỏe mạnh, thì bạn chính là người có phước. Bạn không có phước báo thì cho dù bạn đến đó ở thì bạn vẫn gặp chướng ngại. Do đây có thể biết, an tâm lập mạng phải tu phước tu huệ. Ấy Hòa Thượng dạy chúng ta, muốn an tâm lập mạng phải tu phước tu huệ. Có phước có huệ thì bất cứ nơi nào cũng đều là nơi tốt. Nếu nói về phong thủy mà nói, thì nơi nào cũng đều là phong thủy tốt. Ngày ngày đều là ngày tốt, giờ giờ đều là giờ tốt. Quan trọng là phải có phước, phải có huệ. Đây mới là điều cần thiết, là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta phải xem trọng cái này, xem trọng tu tích phước báo, tài bồi phước báo, tu tích phước báo, phước tu tích phước, tu tích huệ. Ngày ngày chúng ta học Phật pháp chính là chúng ta tu huệ đấy. Và thường nói hiện tại người xem tướng đoán mạng, chim bốc xem phong thủy rất nhiều, chính mình không có phước thì là gì? Nơi nào đó phải thay đổi, một là phải sửa cửa nè, phải thay đổi cửa sổ nè, phải thay đổi lối đi nè, vân vân, rất nhiều. Vậy thì ta thay đổi lối đi, thay đổi cửa sổ, phước có thật đến được hay không vậy? Hả? Qua thôi, phước có thật đến được hay không vậy? Làm gì có việc này? Hả? Làm gì có việc này? Người mà không có phước báo thì ở một nơi nào đó đều là ở không được yên ổn. Còn một người mà có phước báo rồi thì cho dù cái nơi họ đến không tốt thì khi họ vừa đến thì tự nhiên tốt. Đây là gì? Đây là đạo lý gì vậy? Hòa thượng nói đây là đạo lý gì vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta đã nghe qua rất nhiều lần những câu này. Cảnh tùy tâm chuyển. Rõ ràng là cảnh không tốt, nhưng mà mình vừa đến, mình ở thì cảnh liền tốt ngay. Hoàn cảnh ở hoàn toàn tốt, không có gì chướng ngại cả. Thì đó là gì? Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm của mình tốt, cho nên hoàn cảnh nó chuyển theo. Cho nên Hòa Thượng dạy mình phải chuyển cảnh, chứ đừng để cảnh chuyển mình. Mà người muốn chuyển cảnh thì sao? Người đó phải biết tu phước và tu huệ. Tích cực tu phước tới, dung bồi phước báo, làm tất cả các việc thiện. Thì mình chuyển được cái nội tâm mình rồi, thì nội tâm mình thanh tịnh rồi, có phước có huệ rồi, thì tự khắc hoàn cảnh xung quanh mình nó cũng chuyển theo. Chuyển rất nhanh nha, chứ không phải là chuyển chậm đâu, chuyển rất là nhanh. Đức Hòa Thượng nói cái gọi là người phước ở đất phước, đất phước dành cho người phước. Bạn chân thật có tu phước thì bạn ở đất, bạn ở bất cứ nơi nào thì nơi đó đều là đất phước. Bạn có tu phước rồi thì cho dù bạn ở đến bất cứ nơi nào thì nơi đó cũng là đất phước. Chỉ rõ ràng tại vì cảnh tùy tâm chuyển mà. Cho nên chúng ta muốn cải đổi phong thủy thì từ ở nơi nào mà cải đổi? Và thường nói phải từ ở nơi chính tâm mình mà cải đổi. Không phải cải đổi từ hoàn cảnh bên ngoài, mà phải cải đổi từ ở nơi chính nội tâm mình. Nếu bạn từ bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài mà thay đổi, thì bạn sẽ bị người khác lừa. Bạn sẽ bị người khác lợi dụng. Và thử nói câu này mình nghe nhé. Bạn nghĩ xem bạn có đáng thương không? Bạn nghĩ xem bạn có đáng thương không? Ý đó là gì? Khờ khảo, bị dại khờ, bị người ta lừa. Cho nên Hòa Thượng nói bạn nghĩ xem bạn thử nghĩ lại xem bạn có đáng thương không? Quá đáng thương. Mình thử xem trong cuộc sống của mình đã bao nhiêu lần bị lừa rồi. Người xưa đã nói rồi, quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân có oan ức vẫn là phải làm tiểu nhân. Vậy mà không nghe người xưa nói mà cứ chạy đi theo để mà mong tìm cầu cái thay đổi ở bên ngoài, mà trong khi trong tất cả đều là ở trong vận mạng của mình. Người mà tích cực tu phước tu huệ, người đã có phước có huệ rồi thì khi nơi nào mà chúng ta đến thì nơi đó chính là đất phước. Đây là Hòa Thượng đã khẳng định cho chúng ta đấy. Vì sao vậy? Vì cái người mà có tu phước tu huệ, họ đến nơi đó họ sẽ thay đổi cái hoàn cảnh nơi đó, họ sẽ làm cho phong khí nơi đó sẽ hoàn toàn đổi mới. Nơi mà cái nơi mà chưa ai cho ai bao giờ chưa, gọi là nơi mà không ai cho ai cái gì cả, chẳng ai quan tâm ai cái gì cả, mình đến thì mình cứ quan tâm người ta, mình cho tất cả những cái thứ mà người ta nghĩ rằng không bao giờ mà người ta để mà cho đâu, mà mình vẫn cho. Đấy, thì chúng ta đã tự nhiên ta thay đổi phong khí chứ gì đâu. Cho nên là người mà biết tích rồi là biết tích, tu tích phước báo rồi thì ngày ngày họ tu tích phước báo, họ đến nơi nào họ cũng tu tích phước báo, mà họ đến nơi nào họ ở thì nơi đó chắc chắn là đất phước. Ta biết được cái nguyên lý nguyên tắc rồi thì tại sao chúng ta không làm theo? Ta cứ làm thôi. Làm như thế nào? Làm một cách chủ động mà làm. Ngày xưa tôi cũng đi, tôi cũng một số, tôi cũng coi ngày coi giờ cho một số người, rồi thậm chí coi ngày giờ chôn cất, ngày giờ cưới gả, tôi cũng làm được mà. Nhưng mà người ta cần đến thì mình mới làm. Nhưng mà mình hỏi cha mẹ mình đi coi cưới gả cho con, hỏi hai đứa nó thương nhau chưa, mà lại hỏi trước gì. À, nó thương nhau rồi. À, rồi bắt đầu mình thấy mà nó hai tuổi nó xung khắc với nhau rồi. Tuổi này thì coi như là tuy rằng nó không tốt nhưng mà hai đứa nó thương nhau đã tốt rồi. À, vậy thì bây giờ tích cực mà lo mà là mà tu phước tích đức. À, rồi cũng trăm năm đầu bạc thôi chứ không có cái gì mà chướng ngại đâu nghe, đừng có sợ. Mình phải nói cho đúng chứ, mình nói mà sai họ đi coi chỗ khác rồi họ mắng mình sao. À, chứ không được, hai cái tuổi này mà coi sống với nhau là sẽ chết đấy, không được, đâu có được, thấy không? Rõ ràng mà biết được vận mạng là do mình. Hả? Thì chỉ cần nếu mà ta biết là ta không chưa tốt, vậy thì tích cực đoàn ác tu thiện, làm nhiều phước báo vào. Ở cho nên có nhiều người điện nhắn tin cho tôi, hỏi tôi bây giờ tụi con đang gặp nạn, con đang xui quá, bệnh khổ triền miên chẳng hạn, hay là cái gì sao mà nó chuẩn bị chướng ngại trùng trùng tới. Đơn giản tại ít tu phước thôi, cố gắng tích phước, cứ bố thí càng nhiều vào, làm nhiều những việc lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng, thì tự khắc ta bổ khuyết, ta đang bị gọi là kém khuyết đức, gọi là kém phước phúc, gọi là kém khuyết phước báo, thì bây giờ mình cứ bổ sung đó. Tích cực bổ sung, nó đầy phước lên rồi thì tự nhiên mọi cái nó thuận lợi, nó không có chướng ngại nữa. Hả? Chứ nếu mà chúng ta không gặp, mà ta đi coi bói coi thầy mà người ta không hiểu, thì ta dạy mình là gì? Cầu cúng ma quái. Thật ra cầu cúng ma quái để làm gì? Để chính họ được lợi. Chúng ta thử xem coi có phải không. Một cái đạo lý mà tôi từ lâu tôi nói rất nhiều lần nhưng mọi người không thấy. Hở hở đi cô bói để tìm cái vận may. Mà hỏi thầy bói giỏi thì thầy bói đâu cần phải phải đi coi bói mới có tiền, đúng không? Họ phải bói được cái vận mạng của họ, họ biết được lúc nào là giờ là sẽ... thí dụ như vậy, họ biết à, hôm nay số độc đắc về ở cái nó đang ở cái quầy đó, đó đến họ lấy thì họ giao rồi. Tức là thầy bói mà toàn bộ là nhờ sống thông thả hay thậm chí giàu có là gì? Nhờ cái tiền người ta đi coi bói. Các vị thấy có nghịch lý không? Nếu người ta không đi coi bói thì sao? Không ai đi coi bói nữa thì thầy bói đó sẽ làm sao? Không nói cũng tự biết. Cho nên trong bài học hôm nay Hòa Thượng dạy chúng ta vận mạng là do chính mình thay đổi bằng cách là tích cực đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, chứ không phải là thay đổi cái cửa nhà, thay đổi cái cửa cái, thay đổi cửa sổ hay thay đổi một cái phương hướng gì đó hay thay đổi tên của mình. Không thể được. Đấy. Còn thêm một điều mà chúng ta biết nữa. Người mà đã tu tích được phước huệ, người mà có phước huệ, đi đến nơi nào ở thì nơi đó chính là đất phước. Ta phải hiểu điều đó. Vì người có tu tích phước huệ, họ đến nơi đó họ sẽ thay đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh sẽ tự xoay chuyển theo họ. Một cái đạo lý rất đơn giản gì đó mà mình tưởng rằng bấy lâu nay có nhiều người hiểu ra. Có nhiều người hiểu nhưng mà thật sự không mấy người hiểu được. Cứ hết sức là đắn đo, hết sức là phân vân tại sao đời sống của mình nó vất vả đến thế, tại sao nó khó khăn đến thế mà không biết là tự do mình cả. Mấy ngày nay thầy đây thì phải từ chối, phải từ chối mà phải điện thoại chứ đâu có nói chuyện điện thoại này. Đừng có nghe, đừng có mà lo mà đi kiếm đồ gì để tặng lại thầy nha. Đừng có nha. Tại vì ở đây thầy có thầy mới mang tặng thôi. Ở đây tự trồng ra được, tự làm ra được, tặng cho. Đừng có nghĩ cách để đi mua cái này đi tặng cái kia. Tôi không có ăn đồ ở ngoài đâu, đừng có mua. Mình nói với họ vậy. Phải điện thoại. Hết người ta, hết người ta mình cho hết như rất nhiều người. Thì rất nhiều người tự nhiên họ nghĩ cách để đem lại cho mình. Đấy. Thì có phải là mình thay đổi hoàn cảnh không? Cho nên là phương pháp tốt nhất Phật dạy chúng ta là gì? Tu bố thí. Bố thí nội tài, bố thí ngoại tài. Ngoại tài là tiền của vật chất. Có tiền của vật chất thì bố thí tiền của vật chất. Không có tiền của vật chất thì bố thí nội tài. Nội tài là sức khỏe, năng lực của mình. Giống như cái anh chàng mấy ngày nay, nó chạy chiếc đi đê thôi, nó chạy chiếc xe nó cả tàn lắm kìa luôn á. Thế mà đi tặng cho khắp thành phố. Yên tâm đi, ở nhà một kho lận. Sư huynh ơi, nhà tiểu đệ tới một kho lận, lấy đi mà, không có hết đâu. À, mình thấy không? Đừng có sợ, cứ lấy đi, ăn đi cho khỏe. Không thôi mà, một cái, thôi lấy một cái thôi. Không lấy nhiều đi mà, cứ lấy đi, nhà tiểu đệ một kho lận. Đó là cái gương mà gương, gọi là gương cái người bố thí đấy. Làm cái việc bố thí hết sức là hoan hỷ, hết sức là vui vẻ. À, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.